Kiếm nghịch thương khung, chương 146, Lưu Danh kiếm cấp 1, góc truyện audio.com, nhìn thấy Huyền Thiên không có phản ứng khiến Dương Đình Quân giống như đánh vào miếng bông, vô cùng khó chịu, đang muốn nói thêm gì nữa thì phó đường chủ nhân sự đường Hồ Nhất Minh đi ra. Ánh mắt Hồ Nhất Minh quét qua phía 5 người một cái, nói. Từ hôm nay trở đi các ngươi đều là đệ tử nội môn bổn tông, đi theo ta đến nội môn nhân sự đường báo cáo từng người. 5 người Huyền Thiên đi theo Hồ Nhất Minh vào trong nội môn nhân sự đường, sau khi tiến hành đăng ký thì Hồ Nhất Minh liền trở về ngoại môn, trưởng lão nội môn nhân sự đường Mã Chân Như mang theo 5 người Huyền Thiên đi tới kiếm các trong sân rộng Thiên Kiếm Phong. Sân Thiên Kiếm rộng vô cùng, dài rộng đều hơn 200 mét, kiếm các đặt ở trong sân rộng cao tới 100 mét, có vẻ vô cùng cao lớn, hùng vĩ. Cửa chính của kiếm các nằm phía đông của sân, phía trên cửa chính có một tấm biển khắc hai chiếc kiếm các to khoảng chừng 10 mét. Chữ viết cứng cáp có lực dao khắc dấu kim cái móc như xà rồng bay đi, sắc bén ngang trời, một cái nhìn lại khiến người ta cảm giác được một luồng khí thức bành trường, giống như có vạn kiếm bay múa vẩy. Huyền Thiên nhìn thấy hai chữ kiếm cáp thầm nghĩ trong lòng. Chạm trổ hai chữ này nhất định là một vị cường giả địa giai cảnh kiếm khách, kiếm ý thật lâu vẫn không tiêu tan, chỉ sợ ít nhất cũng đạt tới 6 thành trở lên. Mã Chân Như đứng ở trên bậc thang kiếm cáp nói. Ở bên trong kiếm các mỗi một tầng đều rộng 10 mét, thông đạo dài 20 mét, trong thông đạo có 3 tượng gỗ kiếm sĩ, đều có tu vi tiên thiên cảnh, cảnh giới đều giống nhau, thực lực đều cảnh giới trung đẳng, khảo hạch của các ngươi là xông qua công kích của 3 tượng gỗ kiếm sĩ đến bên kia thông đạo, tượng gỗ kiếm sĩ không có linh trí nên ngàn vạn lần đừng liều mạng với nó sẽ không ra tay lưu tình đâu, hiểu chưa? Xem tại chuôn phao, VN đã hiểu, 5 người đồng thanh nói. Đi theo ta, Mã Chân Như xoay người đi tới trước đại môn kiếm các, bàn tay đẩy ra cửa chính từ từ được mở ra. 5 người Huyền Thiên đi theo Mã Chân Như vào bên trong kiếm các. Tiến vào trong kiếm các trái phải ước chừng khoảng 20 mét, không gian trước sau ước chừng khoảng 5 thước, bên ngoài phía trước 5 thước hai bên đều là vách tường, trực tiếp hợp với nóc tầng thức nhất, bên trong hai bên vách tường là một thông đạo rộng 10 mét, dài 20 mét. Trong thông đạo có 3 tượng gỗ kiếm sĩ đen xì cao chừng 1m8, một cái phía trước tiến tới thêm 5 thước thì có 2 cái song song ở phía sau, lối vào ước chừng khoảng 15 thước. Hai bên trái phải của tầng thứ nhất có một thông đạo khoảng 5 thước có thể đến bên kia, nhưng vào thời điểm khảo hạch thì rõ ràng đó không phải là thông đạo an toàn mà phải thông qua thông đạo bị 3 tượng gỗ kiếm sĩ ngăn cản. Tượng gỗ kiếm sĩ cùng thanh trường kiếm màu đen trong tay đều được tạo thành từ một kim loại màu đen, làm cho người ta có một cảm giác trầm trọng thâm trầm. Tầng thứ nhất kiếm các tượng gỗ kiếm sĩ bên trong thực lực tương đương với trung đẳng tiên thiên cảnh nhất trọng. Võ giả bình thường vừa mới bước vào tiên thiên cảnh thì thực lực rõ ràng không bằng với tượng gỗ kiếm sĩ, muốn vượt qua ngăn trở của 3 vị tượng gỗ kiếm sĩ sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng mà tượng gỗ kiếm sĩ không có linh trí mà người thì có trí lực nên quy tắc để vượt qua thông đạo không phải là đánh bại 3 vị tượng gỗ kiếm sĩ mà phải chú trọng đến kỹ xảo võ giả. Mã Chân Như đứng bên cạnh thông đạo nói. Góc truyện audio.com. Sau khi tiến vào thông đạo không cho phép đơn độc đi tới, chỉ cần không lùi ra khỏi thông đạo thì có thể đi lại tùy tiện bên trong. Tượng gỗ kiếm sĩ thứ nhất đứng cách thông đạo 5 thước, tượng gỗ kiếm sĩ thứ 2, thứ 3 sẽ ở khoảng cách chính giữa là 10 mét, tới gần chúng nó phạm vi 3 thước thì chúng nó mới có thể công kích, thẳng đến khi ngươi rời khỏi phạm vi thông đạo thì mới có thể dừng lại, hiện tại bắt đầu vượt qua kiếm các. Người thứ nhất Dương Đình Quân. Thứ tự xếp hàng của 5 người đều dựa vào tu vi đột phá tiên thiên cảnh của bọn họ theo trình tự báo danh do nhân sự đường định ra. Người thứ nhất chính là Dương Đình Quân, sau đó theo thứ tự là Bạch Triển Hạc, Lâm Vô Ảnh, Mã Đào và Huyền Thiên. Dương Đình Quân đi ra từ trong 5 người, đi đến phía trước thông đạo, đột nhiên dừng cước bộ, xoay người nhìn Huyền Thiên nói. Huyền Thiên, có dám đánh cược với ta không? Huyền Thiên liếc mắt nhìn hắn, nói. Không có hứng thú, sao, ngươi không dám sao, Dương Đình Quân dùng ánh mắt khinh thường nói. Nếu là một đệ tử nội môn thì chắc chắn sẽ không dám đánh cuộc với một đệ tử nội môn khác trước mặt một vị trưởng lão nội môn, bất quá Dương Đình Quân không phải là đệ tử nội môn bình thường. Huynh trưởng của Dương Đình Quân là một trong thập đại đệ tử nội môn, sau này có nhiều khả năng sẽ trở thành một vị trưởng lão nội môn, tiềm lực của bản thân Dương Đình Quân còn ở phía trên vị huynh trưởng kia, gia tộc là một gia tộc bát phẩm cường thịnh, đề ẩn thập thúc, sau này Dương Đình Quân và huynh đệ của Dương Đình Quân chỉ cần đạt tới tu vi tiên thiên cảnh cửu trọng thì gia tộc sẽ tấn thăng làm thất phẩm. Nếu Dương Đình Quân là đệ tử ngoại môn thì địa vị coi như bỏ qua, một khi trở thành đệ tử nội môn thì thân phận không giống như bình thường, chỉ cần không làm chuyện gì quá mức thì trưởng lão nội môn sẽ không làm hắn mất mặt. Dương Đình Quân nhìn thấy Huyền Thiên không đáp lời liền tiếp tục mỉa mai nói. Hoàng Thiên, ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu, đem đầu núp trong đũng quần sao? Ba người Bạch Triển Hạc, Lâm Vô Ảnh, Mã Đào đều nhíu mày, Dương Đình Quân hơi có chút lấn hiếp người quá đáng. Ánh mắt Huyền Thiên ngưng trọng vài phần, nói, nếu như người muốn tìm tai vạ thì đến đây đi. Môi Dương Đình Quân nhếch lên, lộ ra một vẻ thỏa mãn, nói. Một lần, vượt qua kiếm các ai vượt qua nhiều tầng nhất, ai chiếm xếp hạng cao nhất. Hoàng Thiên, sau khảo hạch nếu ai thua thì sẽ để đối phương đánh một bạt ai ở trên quảng trường bên ngoài, Mã trưởng lão cùng vài sư đệ ở đây đều có thể làm chứng, không được phép ăn quỵt. Sau khi Huyền Thiên rời đi tông môn mới đột phá tiên thiên cảnh, khẳng định còn chưa tu luyện huyền giai công pháp, Dương Đình Quân tràn đầy tự tin, hắn đã tu luyện cửu chuyển huyền dương công đến tầng thứ nhất nên thắng Huyền Thiên tuyệt đối sẽ không khó. Trên cuộc so tài xếp hạng đệ tử ngoại môn bị Huyền Thiên đoạt đi danh hiệu đệ nhất khiến Dương Đình Quân vẫn canh cánh trong lòng, hiện tại đều cùng tiến vào tông môn, nếu có thể tập trung ở sân rộng thiên kiếm trước mặt mọi người đánh Huyền Thiên bạt tai sẽ khiến Huyền Thiên mất hết mặt mũi, vậy thì trong lòng của hắn cũng sẽ cảm thấy sung sướng hơn. Hắn sẽ thất bại sao? Dương Đình Quân hoàn toàn không nghĩ tới, hắn tin điều đó không thể xảy ra. Huyền Thiên mỉm cười nói, một lời đã định, tốt, ha 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 ha. Dương Đình, gocchuyenaudio.com, Quân cười ha ha, thân thể vừa xông lên phía trước lập tức liền tiến nhập vào thông đạo phía trước đã bắt đầu khảo hạch. Cách chương.